Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa các hành giả tuần an lạc thứ nhất tại chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Chủ đề pháp thoại sáng hôm nay là thở thiền. Thì đây là sự thực tập rất quan trọng đối với người tu học Phật. Để nắm vững và thực tập tốt kỹ năng thở thiền đó, chúng ta cần lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất, thở thiền duy trì cuộc sống có giá trị. Trong kinh 42 bài để đánh giá khả năng tiếp nhận của các vị tỳ kheo tăng đối với chánh pháp nói chung và thực tập thiền nói riêng, Đức Phật hỏi: mạng sống con người tồn tại trong bao lâu? Tỳ kheo thứ nhất trả lời: bạch Đức Thế Tôn, theo con hiểu, mạng sống con người tồn tại mấy mươi năm. Đức Phật đáp: đây là nhận thức trên bình diện phổ thông, vì trên thực tế có người chẳng sống được mấy mươi năm, có người chỉ sống được vài năm, thậm chí vài tháng, vài tuần tuổi, và có người chết ở trong bụng mẹ. Cùng câu hỏi tương tự, tỳ kheo thứ hai trả lời: bạch Đức Thế Tôn, theo con á, mạng sống con người tồn tại trong vài năm. Đức Phật nói: nhận thức này đó gần với đạo, nhưng trên thực tế đó có nhiều người đó chẳng sống được vài năm, thậm chí là muốn kéo dài thêm vài tháng cũng không được. Có những người muốn kéo dài vài ngày, hoặc là tiếc nuối kéo dài thêm vài giờ cũng không được. Tỳ kheo thứ ba trả lời: bạch Thế Tôn, mạng sống con người tồn tại trong hơi thở. Đức Phật đánh giá rằng vị tỳ kheo thứ ba đó hiểu chính xác bản chất của sự sống tồn tại trong từng sát na. Sát na đó là khái niệm Phật học chỉ cho đơn vị thời gian nhỏ nhất. Theo đó, tâm của con người có thể cảm nhận được. Dĩ nhiên á, nó ngắn vài chục lần so với đơn vị giây. Như vậy, theo bài kinh này đó, thì mạng sống con người tồn tại trong từng hơi thở. Nếu như hơi thở ra vào không tồn tại trong thân, thì thân thể này trở thành thi thể. Dĩ nhiên là những người thực tập yoga, những thợ lặn có thể nín thở được vài phút, tùy theo sức khỏe và kỹ năng luyện tập. Nhưng hơi thở tự nhiên không còn ra vào nữa đó, thì chắc chắn cái chết sẽ xảy ra với chúng ta. Lời đối thoại bắt đầu từ câu hỏi đơn giản của Đức Phật: con người tồn tại trong bao lâu? Kéo theo ba nhận thức và ba đại diện trả lời: trong vài chục năm, trong vài năm, trong một hơi thở. Thế vậy, người nhìn thấy cuộc sống tồn tại trong vài chục năm là người lạc quan. Nếu nội dung sống, chất lượng sống của người đó là lợi ích cho mình, lợi ích cho người, nghĩa là họ rất là tin tưởng rằng đó họ còn có thể phục vụ được nhiều. Cùng với câu trả lời đó đó, nếu là những người chễn mãn, thích hứa hẹn, thích trì hoãn, thích kéo dài, do tâm do dự, chưa dứt khoát, chưa cam kết, chưa quyết liệt, thì thái độ nghĩ rằng, cho rằng, lập luận rằng đó, tôi có thể sống thêm vài chục năm nữa. Rồi lúc với những người đó đó chưa thực hiện được những điều họ mong, họ nỗ lực, họ phân đấu, cái chết đã có thể xảy ra. Cho nên nhận thức cuộc sống con người vài chục năm đó, là một nhận thức phổ thông, không sát được với thực tiễn cho từng tình huống, và cũng rất dễ làm cho chúng ta trì hoãn bởi những sự hứa hẹn rằng là tôi sẽ làm công việc đó 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau. Biến cố COVID-19 trên toàn cầu và tại Việt Nam là một minh chứng. Theo đó đó, lời Phật dạy rằng là không hứa hẹn với tương lai đó, thì giúp cho chúng ta tập trung cam kết thực hiện những gì tốt nhất có thể trong lúc chúng ta đang còn sống khỏe, sống tốt, sống minh mẫn. Câu trả lời của vị tỳ kheo thứ hai đó: mạng sống con người tồn tại trong vài năm thì có thể tạo ra hai phản ứng. Phản ứng một đó, gấp rút làm những việc cần làm để chúng ta hoàn thành được mục đích và những gì đã được nêu ra như một cam kết, thì cái sự tinh tấn phấn đấu của người đó, đó sẽ tốt hơn. Nhưng mà cũng có một số trường hợp đó, tức là căng thẳng quá, ta phải nghĩ là nó quá ngắn, cho nên là đếm ngược thời gian. Thì có người cho rằng năm 2000 đó là tận thế, cho nên trước năm 2000, nhất là năm 1999 đó, một số người bán tài sản, bán nhà cửa, biếu tài sản, biếu tất cả những gì mình có. Rồi có người đó còn một hai tháng cuối năm 99 đó, nghỉ luôn cả việc làm, ở nhà để chờ cái ngày mình chết chung tập thể với cha mẹ, anh chị em và người thân, là chết đoàn tụ. Theo công thức đó, sống đoàn viên thì chết cùng nhau để tái sanh cùng nhau. Năm 2000 trôi qua chẳng có cái tận thế nào xảy ra. Thì một số nhóm phái, giáo phái tôn giáo đó, mê tín đó, rằng năm 2012 đó là tận thế, và cũng như thế đếm ngược thời gian rằng là tôi chỉ còn vài năm để sống. Và bức thúc mình như thế đó tạo ra cái áp lực và căng thẳng không có cần thiết. Và người cho rằng mạng sống con người tồn tại trong hơi thở đó, thì thấy rõ cái tiến trình sự sống nó diễn ra trong tích tắc. Nó là một cái dòng chảy như là một thác nước. Cho nên đó, ngắn thì nó rất là ngắn, dài thì cũng có thể rất là dài. Như vậy là trong từng đơn vị thời gian ngắn nhất, khi chúng ta vẫn còn tiếp tục sống, thì làm tất cả những gì tốt nhất có thể, không chểnh mảng, không phí phạm thời gian, không lo lắng, không căng thẳng, không sợ hãi, không bất an. Những điều cần làm thì phải làm. Thì dầu vô thường xảy ra với người đó bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào, không còn điều gì để phải lo lắng, mệt mỏi, căng thẳng nữa. Thì đó là cách mà Đức Phật dạy chúng ta sống với nền tảng thở thiền, để mình trải nghiệm khi còn sống thì tiếp tục thở thiền, tiếp tục làm việc thiện, tiếp tục đóng góp các Phật sự. Khi vô thường đến, cái chết diễn ra, không có gì phải tiếc nuối. Và do đó đó, nó làm cho chúng ta đã cảm thấy an lạc, thoải mái, thông dong, tự tại và thảnh thơi. Điều hai, tư thế và thời gian thở thiền. Khi Đức Phật mới đi xuất gia trong 6 tháng đầu đó, Ngài đã thực tập thiền khai tâm với đạo sĩ Uddaka Ramabutta, chứng đắc thiền vô sở hữu, tức là nhận thức rằng đó, trên đời này không có gì là sở hữu của tôi. Để trải nghiệm được cái an lạc không vướng dính vào sở hữu đó, chúng ta phải thực tập thiền tọa. Thì đang lúc thiền tọa đó, mình khép mắt lại, ngồi trong một cái không gian yên lắng, không có âm thanh làm sao động tâm, không có tiếng nói cười, tiếng chó sủa, tiếng ồn. Sự tập trung đó, trong bối cảnh đó, tạo ra nhận thức tôi không vướng chấp đối với nhà cửa, vật dụng, tiền bạc, đồ đạc, danh dự, uy tín, thành đạt và những thứ mà chúng ta đã nỗ lực đạt được đó, thì tâm mình đó như là một sự cởi trói. Với trong vòng một vài tuần thực tập thôi, Sa môn Gotama Siddhartha, tức là tên của Đức Phật đó, đã đạt được như thầy của mình. Nhưng mà Đức Phật nhận ra rằng đây không phải là thành quả mà Ngài trông đợi. Chẳng lẽ suốt cả một kiếp người mỗi ngày ngồi 10 tiếng để trải nghiệm sự an lạc vô sở hữu đó? Đôi khi đó, trên quả địa cầu này có biết bao nhiêu việc cần đáng làm, nhất là những việc giải quyết nỗi khổ niềm đau. Cho nên Đức Phật đã tạ từ thầy của mình tiếp tục lên được. Ở vị thầy thứ hai, Kalama, thì Đức Phật thực tập thiền phi tưởng, phi tưởng. Đây là trạng thái mà nhu cầu của sự ngồi thiền là không thể thiếu. Nó đi sâu vào bản chất của tưởng. Nói chung đó là các hoạt động cảm giác và tri giác. Phi đó là chẳng phải là, tưởng là những hoạt động như vừa nêu trên. Phi tưởng là trạng thái hầu như không còn các hoạt dụng to lớn của cảm giác và tri giác, tức là nó rất mờ nhạt, mờ đến độ chúng ta nghĩ rằng nó không còn nữa. Khi mình ở một nơi thanh vắng, ngừng hết tất cả các phương tiện truyền thông, và cái không gian đó không ai làm phiền ai, chỉ còn thực tập thảnh thơi thôi đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy nó giống như là an lạc của Niết Bàn. Nhưng về bản chất đó, nó gọi là phi tưởng. Chẳng phải là không còn cái hoạt dụng của tưởng rồi, nó vẫn còn, còn mang tính có điều kiện. Nghĩa là thoát ra khỏi không gian ngồi ở một nơi yên tĩnh đó đó, thì tâm con người vẫn có thể tiếp tục bị khuấy động. Đức Phật đã rời khỏi sự thực tập này, tạ từ thầy của mình, tiếp tục lên đường. Như vậy, việc Đức Phật từ bỏ hai phương pháp thiền nêu trên cho chúng ta một nhận thức rằng là Đức Phật không chú trọng đến việc mỗi ngày phải ngồi bao nhiêu tiếng để trải nghiệm thiền. Trong bài kinh bốn nền tảng chánh niệm mà hôm qua tất cả chúng ta đã đọc tụng, Đức Phật đó không yêu cầu chúng ta là phải ngồi trên sàn nhà hay là ở mặt đất. Tức là động tác ngồi, mình có thể ngồi ở đâu cũng được, miễn là thông qua sự ngồi đó chúng ta được thoải mái. Và tương tự đó, việc thực tập thiền bốn nền tảng chánh niệm đó có thể thực hiện ngoài động tác ngồi, còn động tác đứng, động tác đi và động tác nằm. Tức là cái sự linh hoạt của đó có thể giúp cho chúng ta trải nghiệm thở thiền và tu thiền ở mọi nơi và mọi chỗ. Thì đây là điều mà rất nhiều tăng ni và Phật tử ít để ý đến, nên chỉ chú trọng đến cái sự ngồi thiền. Cấu tạo sinh học của cơ thể người đó không phải là cái cấu trúc thích hợp cho việc ngồi suốt ngày, cho nên chân của con người còn di chuyển để đi, để đứng, còn các con vật thì để chạy nhiều. Có những con vật có cấu trúc bay, có những con vật là cấu trúc lội. Như vậy trong một ngày đó, việc thực tập ngồi đó 2 tiếng, 3 tiếng, phân bổ sáng, chiều và tối đồng đều là được, chứ không nhất thiết là phải ngồi liên tục, vì nó dẫn đến tình trạng là máu huyết không lưu thông. Và ngồi lâu á, nhất là ngồi trong tư thế chịu đựng cảm giác đau tê nhất á, thì về sau này suy thận hết, đi đứng khó khăn ở tuổi già. Cho nên Đức Phật đã rất linh hoạt trong 4 tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, gọi chung đó là 4 oai nghi lớn, tức là những cái động tác chuyển động lớn. Và nếu chúng ta thở thiền trong các động tác đó, đó có được chánh niệm, thì tự động đó, cái động tác chúng ta nó chậm lại, thể hiện cái sự điềm tĩnh và sâu lắng. Do đó tư thế để thở thiền đó tốt nhất vẫn là tư thế ngồi và tư thế nằm. Thì thở thiền trong tư thế nằm á, áp dụng tốt nhất là cái giờ nghỉ giữa trưa khoảng 30 phút sau khi chúng ta đi thiền hành hoặc là cái kinh hành. Đi kinh hành tốt á, thì nhớ là đừng có niệm bằng tiếng, mà chỉ cái quán niệm bằng tâm thôi, làm chủ những bước chân đi. Thì cái lúc đó đó, kinh hành cũng chính là thiền hành. Như vậy thở thiền trong thời gian ngồi thiền với một cái không gian thiền, sự im lặng gần như tuyệt đối, mắt là khép lại, buông thư các cơ bắp, ngồi thẳng lưng, hít thở theo công thức 4 thì chúng ta sẽ nạp vào trong cơ thể lượng oxy nhiều nhất có thể. Nhưng mà theo kinh nghiệm về cái cấu trúc sinh học của cơ thể đó, thì mỗi một lần ngồi đó đừng quá 1 tiếng rưỡi. Vì ngồi lâu đó chúng ta sẽ đối phó với cảm giác tê, đau, nhức, mỏi, không cần thiết. Và việc thực tập thở thiền trong tư thế thiền nằm ngoài cái giờ giữa trưa 30 phút. Nếu chúng ta ngủ vào lúc 10 giờ thì quý vị có thể có 30 phút để thở thiền ở trên giường. Lúc đó đó quý vị nằm thoải mái, không cần nằm gối cao, dùng một cái dụng cụ hoặc mền hoặc cái gối với cái độ dày nó khoảng chừng 5 cm trở xuống rồi. Nhất là đừng nằm gối cứng, đừng nằm gối cao vì máu không lưu thông lên não. Sau thời gian nó đau nhức mỏi dùng cơ xương khớp cổ và ảnh hưởng đến bả vai, ảnh hưởng đến các khớp tay. Hai bàn tay thì để duỗi thoải mái song song với thân, đừng áp lên trên ngực vì nó làm cho việc thở được bị khó. Đừng áp lên trên bụng vì cũng ảnh hưởng gián tiếp một phần đến sự thở. Và vì đó là lúc ngủ cho nên đó, đừng mặc quần tây, đừng có dây thắt lưng. Nó làm cho cái động tác thở ở bụng đó, và đan điền không thực hiện được tốt. Cho nên chúng ta mặc quần dây. Ngày xưa thì các tu sĩ trong chùa mặc quần dây không, chứ không phải là dây thun nha, sợi dây bằng vải đó, người ta cuộn lại thì cái đó nó linh hoạt. Lúc chúng ta đang đói bụng thì mình cuộn sát hơn, lúc mới ăn no thì bụng nó to ra thì mình giãn cái sợi dây ra chút. Còn dây thun đó gần như là chúng ta mai cố định, nó không có thể làm cho chúng ta thoải mái trong lúc mình đó là no bụng. Thì lúc đó 30 phút thở thiền đó sẽ có được cái kết quả tốt nhất. Mình buông hết tất cả mọi thứ. Nhất là trước khi lên giường ngủ thở thiền đó thì nhớ là đừng có nghe những loại nhạc thất tình, nhạc rock, nhạc pop, nó là xáo động cảm xúc, hoặc là xem phim bạo lực, bạo động, phim mang tính cách hưởng thụ vật chất đó, thì làm cho tâm chúng ta không thể nào được lắng yên. Và lúc mà tập trung thở thiền thì cũng rất là khó đạt được thành công. Hai động tác đứng để thở thiền đó là trạng thái lựa chọn bất đắc dĩ, thậm chí không có lựa chọn. Khi chúng ta phải xếp hàng nhưng mà văn hóa chờ đợi đến phiên mình, lúc đó quý vị thở thiền để không có cảm thấy thời gian nó trôi qua lâu quá. Quý vị có thể áp dụng lúc mà mình chờ làm thủ tục visa nhập cảnh ở phi trường, hay là đứng mua hàng hóa vân vân. Chứ bình thường thì chúng ta cũng không nên đứng, bởi vì cấu trúc cơ thể người không phải thích hợp cho đứng. Đứng một vài phút thì không sao, đứng lâu thì về sau này nó giãn dây chằng, đau thắt lưng. Và động tác đi đó, đi thiền phối hợp với thở thiền, như chúng ta đi 30 phút hồi sáng này, đi một vòng gần hết 18 hectare của chùa Quảng Đông Hải, thì đó là một sự vận động cơ xương khớp, nó giúp cho máu huyết được lưu thông, ít bị bệnh. Tiếc là con người hiện đại đó bận rộn nhiều công việc, nhất là giải trí nghe nhìn, không có thời giờ để đi. Chứ đi như thế rất là tốt sau mỗi bữa cơm. Như Kinh Đại Di Đà Đức Phật dạy phạn thực kinh hành, là sau khi ăn cơm xong đi kinh hành hay thiền hành từng bước thảnh thời. Như vậy thở thiền ngoài cái tư thế đứng là trong một thời gian ngắn, thở thiền trong lúc đi có thể là từ tối thiểu 15 phút cho đến khoảng 1 tiếng là vừa. Còn ngồi thở thiền đó là khoảng từ 30 phút cho đến 1 tiếng rưỡi là nên ngừng lại, đừng nên quá gắng sức, nó dẫn đến cái cảm giác đối phó, đau tê dứt thôi. Còn nằm thở thiền đó thì chúng ta thở trung bình 15 phút cho đến 30 phút. Thực ra nếu mà tập thở thường quen đó, nằm xuống thở chừng có mấy phút là đi vào giấc ngủ. Nhất là những người không có chấp cảm xúc, chấp thái độ, chấp tâm tư, chấp nhận thức, chấp hành vi, chấp lời nói, chấp sở hữu, chấp mọi thứ trên đời, thì nằm xuống trong vòng vài phút thôi, giấc ngủ dễ dàng được diễn ra. Như vậy thở thiền trong tư thế nằm là cách thức để chúng ta không phải uống thuốc trợ ngủ mà vẫn ngủ ngon, vì thuốc ngủ có những cái tác dụng phụ. Và đó là cái tư thế và cái thời gian thở thiền thích hợp tương ứng với từng động tác. Điều ba, thở thiền để làm chủ thân. Sáng nay đó, chúng ta vừa đọc bài kinh Quán Niệm Hơi Thở, bản dịch chữ Hán là kinh An Bang Thủ Ý. Thì bản Pali và bản chữ Hán đó về đại thể đó giống nhau đến 98%. Bốn hơi thở đầu của 16 hơi thở trong kinh này đó là cách giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe thể chất và buông xả các cảm giác và thái độ căng thẳng. Kỹ năng thở thì một đó là ý thức hơi thở dài được chúng ta hít vào có chủ tâm và thở ra đó có tỉnh thức. Đức Phật dạy đó, khi hít một hơi thở dài, tôi ý thức rằng tôi đang hít thở một hơi dài. Tương tự thở ra một hơi dài, tôi nhận thức rõ tôi đang thở ra một hơi thở dài. Hơi thở dài đó đối với tuổi thanh niên trở lên đó trung bình là 8 cho đến 12 giây. Mỗi người nó có cái chiều dài của thở dài khác nhau. Đối với thầy đó thì thở dài khoảng 9 giây là tối đa. Có người có năng khiếu bẩm sinh sức khỏe đó có thể thở dài đến 12 giây, có người thở đến 15 giây. Thì trong tư thế ngồi á, chúng ta khó kéo dài hơi thở dài so với trong tư thế chúng ta thở thiền bằng nằm. Như vậy lúc mà chúng ta nằm mà mặc quần nó không có bị bó sát đấy, thì hít vào một hơi thở thật sâu có thể lên đến 10 giây, thở ra một hơi thở thật sâu đó có thể là 14 giây, 15 giây. Muốn thở sâu thì chúng ta phải thở hơi thở nhẹ. Vì quan sát các cụ rùa có thể sống 1.000 năm, vài trăm năm là nhờ vào cái hơi thở của rùa có như thể không có. Nhưng mà chúng ta lấy cái lông của con gà, con vịt đó, đặt trước cái lỗ mũi của con rùa, chúng ta không thấy cái lông rùa bắp bay như trong trường hợp chúng ta đặt trước cái lỗ mũi của con người trong lúc mà người đang ngủ. Thì vậy thở sâu tự động trở thành là thở nhẹ nhàng, thở như thể chúng ta không có nghe cái tiếng gió của cái động tác thở ra và vào. Thì chúng ta để ý để làm thước đo, nhất là lúc chúng ta thở thiền trong tư thế nằm. Thì vậy trải nghiệm lúc đó chúng ta lưu ý đến 6 động tác: 2 lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản. Thì ở 3 vị trí này đó, hơi thở ra và vào chúng ta rất khó cảm nhận vì hệ thống thần kinh nằm ở những vị trí đó nó không có nhạy. Cho nên phải thật sự chú tâm khép quá khứ lại, khép tương lai lại, khép lo lắng vọng niệm ở hiện tại lại đó, thì chúng ta mới cảm nhận được sự vào sự ra dài của hơi thở qua ba vị trí điều trên. Còn ở vị trí ngực thì hít vào thật sâu và hơi dài đó, thì ngực tự động đó nở giãn ra to hơn bình thường. Và lúc mà chúng ta đưa hơi thở xuống ngay vùng bụng đó, thì ngực đó trở lại trạng thái bình thường, bụng đó phình to ra. Và tương tự khi hơi thở xuống đến vùng đan điền đó, thì bụng xẹp lại, đan điền căng phồng ra. Sau đó chúng ta nín thở 1 giây đến 3 giây tùy theo cái sức chịu đựng của mọi người. Thì lúc đó, khí mới đi xuống đến tận cái vùng đan điền, đẩy trượt khí đi lên. Và lúc đó chúng ta chú tâm theo cái chiều ngược từ trong ra bên ngoài. Ở ngay đan điền á, khi mà khí đi ra đó thì là thoát đan điền. Ở vị trí bụng là thoát bụng, ở vị trí ngực là thoát ngực. Do đó khí sẽ được đi qua thanh quản, đi qua khoang mũi và thoát ra hai lỗ mũi. Như vậy sáu vị trí đó, quý vị liên tưởng phình phình phình. Khi hơi thở dài đi vào ngực, bụng, đan điền, và liên tưởng xẹp 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 hay là thoát 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 hoặc là thắt 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 ở vùng đan điền, bụng và ngực để đưa hơi thở nhẹ nhàng đi ra. Và sau khi hơi thở đi ra thì chúng ta cũng nín thở 1 đến 4 giây tùy theo người. Thì thở như vậy được gọi là thở bốn thì. Về bản chất thở bốn thì là thở dài. Hơi thở thứ hai đó cũng với công thức tương tự, sự chú tâm tương tự, theo dõi sáu vị trí tương tự đối với sự vào cũng như sự ra, chúng ta chỉ duy trì hơi thở ngắn thôi. Mà thời ngắn đó, nó chỉ thích hợp cho lúc chúng ta đi, cho lúc chúng ta đứng đó. Và thỉnh thoảng có thể thực tập trong lúc ngồi và nằm. Thực ra đó, trong lúc nằm thì nên tận dụng thở dài. Và trong lúc ngồi đó thì hơi thở vào không thể dài bằng hơi thở ra. Và hai hơi thở đó cũng không thể nào dài bằng lúc chúng ta nằm. Cho mình phải lưu ý cái phần đó để cái thở dài, thở ngắn thực tập trong tình huống nào để giữ được sự tỉnh thức của tâm. Như vậy tỉnh thức rất là đơn giản, chỉ cần theo dõi hơi thở. Ở đây đó là động tác thở ngắn. Thở ngắn á thì có thể là 4, 1, 7, 1, và thở dài có thể là 5, 2, 9, 2 hoặc là 5, 2, 10, 2. Thì cái nhịp ngắt á, sau khi thở vào 1-2 giây rồi nhịp ngắt sau khi thở ra 1-2 giây đó là để khí nó được vận hành. Cho nhiều người thở mà quên để ý đến cái nhịp ngắt đó thì chúng ta mới có thở được hai thì thôi. Và khi tập trung vào chu kỳ ra vào của hơi thở đó thì tự động chúng ta khép tâm với các phản ứng tri giác, bao gồm sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm. Bây giờ chỉ có hai cái phản ứng giác quan hoạt động đó là xúc giác, tức là chúng ta phải cảm nhận được cái hơi thở ra vào ở trong cơ thể, tức là xúc giác nội tại của thân, và xúc giác nội tại của tâm thôi. Còn các hoạt động tri giác của con mắt, lỗ tai, lỗ mũi và cái lưỡi ngưng lại. Thế là đang lúc thực tập thở thiền thì không có nói, con không có ngửi, cho nên đó là cái không gian mà thực tập thiền đó đừng có gần nhà bếp, đừng có gần ở khu quán nước có gia vị ngũ vị hương, nó làm cho lỗ mũi chúng ta rất khó tập trung. Mà nếu mình mở con mắt ra, mình sẽ nhìn thấy người xung quanh, cảnh vật xung quanh, cũng rất là khó là an trụ tập. Cho nên phải ở trong một cái không gian khép kín, nhất là áp dụng cho thở ngồi và thở nằm. Động tác thứ ba của thở thiền đó, đó là ý thức toàn thân khi thở ra và ý thức toàn thân khi thở vào. Thì thực ra thì cái hơi thở nó chỉ tiếp xúc với 6 vị trí: hai lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, ngực, bụng, đan điền. Ở đây Đức Phật khuyên là ý thức toàn thân, thì lúc đó chúng ta cảm nhận toàn thân bao gồm các tế bào, đó là đơn vị nhỏ nhất của cơ thể. Chúng ta cảm nhận rằng cái tác động của việc thở thiền đó lên trên toàn thân của chúng ta, để mình cảm nhận được cái chánh niệm trên toàn thân. Đó là nhận thức thân, chỉ đơn thuần là thân, chứ không có nhận thức thân trên nền tảng của một cái gì khác ngoài thân. Nên các bản dịch thỉnh thoảng dịch là quán thân trên thân, tức là lấy thân làm nền tảng, chứ trên nó không phải là cái gì đó đặt lên trên cái thân, không phải là một cái sự gì đó đặt lên trên một cái gì đó, mà là lấy thân làm nền tảng để quán chiếu. Quán chiếu trên thân từ nền tảng của thân, chứ không phải là từ nền tảng ở bên ngoài hay là cái tiêu bản thân thể, như là trong việc thực tập giải phẫu học của các thực tập sinh bác sĩ ở tại các bệnh viện y. Thì sự cảm nhận toàn thân là chánh niệm toàn thân của chúng ta trong lúc chúng ta ngồi thở thiền, thì mình biết rõ là mình đang ngồi. Còn nếu mình đang là nằm thở thiền thì mình biết là mình đang nằm. Còn nếu mình đang đi thiền thì mình biết rõ là tôi đang thở thiền trong động tác đi. Và nếu mình đang thiền tư thế đứng thì biết rõ là tôi đang thở thiền trong tư thế đứng. Đó là cái cảm nhận toàn thân của chúng ta. Hơi thở thứ tư là an tịnh toàn thân tôi thở vào, an tịnh toàn thân tôi thở ra. Để cái chất lượng của thực tập thở thiền đối với thân á, đó là sự an tịnh. An đây là khinh an, tức là mình phải cảm nhận được thân mình nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái. Thì thiền đi á, giúp cho chúng ta thoải mái, như là đi vừa phải. Đối với người già lớn tuổi đó, thì đi 15 phút. Đối với thanh niên và các lứa tuổi khác á, có thể đi 30 phút là vừa. Có người có thể đi 1 tiếng không sao. Nó tùy theo cái sức khỏe. Nếu chúng ta thực tập riêng ở tại nhà thì chúng ta có thể định lượng sức khỏe thích hợp với mình để cái động tác thiền đi an tịnh toàn thân đó nó thích hợp với mỗi người. Còn trong lúc chúng ta ngồi đó thì an tịnh toàn thân đó là nhiều nhất là 1 tiếng rưỡi. Sau 1 tiếng rưỡi đó nó dẫn đến đau tê nhất. Có người đó thì chỉ chịu đựng được 1 tiếng. Thì khi chúng ta thực tập ngồi thiền, thở thiền, nhất là quán chiếu cái sự an tịnh toàn thân đó, thì chúng ta cũng phải định liệu theo cái chuyện rang đó, chứ đừng có quá gắng sức để chỉ bị kẹt vào sự đối phó, cảm giác đau tê nhất mà. Còn với nằm thở thiền đó thì nó dễ dàng hơn. Mình nằm thì mình thoải mái rồi. Ví dụ như mình đang dưỡng bệnh tại nhà hay tại bệnh viện, hoặc là trước khi đi ngủ, thì chúng ta cứ nằm thở thiền an tịnh toàn thân cho đến lúc nào giấc ngủ được diễn ra thì thôi. Tịnh đó là sự thanh tịnh. Thì dĩ nhiên là khi mà mình đang ngồi thiền hay là nằm thiền, đi thiền, đứng thiền, thì chắc chắn rằng là thân không thể nào làm các hành động xấu, ác, tà, tiêu cực được. Thì tự động nó đạt được cái sự thanh tịnh tương đối. Và từ cái thanh tịnh tương đối của động tác thở thiền đó, nó giúp cho chúng ta đạt được cái sự khinh an, tức là nhẹ nhàng của thân và nhẹ nhàng của tâm. Cho nên thở thiền đó mang lại 2 giá trị: sức khỏe vật lý của thân và sức khỏe cảm xúc, khinh an của tâm. Nó làm cho mình cảm thấy được nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và bình an. Điều 4, thở thiền làm chủ cảm xúc. Trong sự tu tập nói chung và thực tập thiền nói riêng, khó kiểm soát và dễ thất bại nhất đó là cảm xúc. Người nữ đó thì sống với cảm xúc nhiều, thì các phản ứng vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, muốn như là sóng biển. Và do đó việc làm chủ nó đòi hỏi đến các kỹ năng. Người nam với cấu trúc bán cầu lý tính trên não to nên cảm xúc ít, nhưng mà cái cảm xúc giận dữ, cảm xúc đấu tranh, cảm xúc hơn thua, cảm xúc loại trừ ở người nam thì mạnh hơn người nữ. Thì việc thực tập thở thiền giúp cho chúng ta có thể làm thư dịu các phản ứng cảm xúc. Muốn như vậy đó thì mình phải thực tập theo 4 kỹ năng thở được Đức Phật dạy trong kinh 16 pháp quán niệm hơi thở. Hơi thở thứ 5 á, là đang khi thở ra và thở vào, tôi cảm nhận hoan hỷ. Thì bản dịch của thầy trong kinh này đó là mừng vui. Tại vì người Việt Nam chúng ta quen với khái niệm mừng, tôi rất mừng, tôi rất vui. Còn nếu mà mình chỉ dịch hoan hỷ không thì trong trường hợp mừng nó không có. Thì mừng cũng là một cái sắc thái của hoan hỷ, mà hoan hỷ cũng là một cái sắc thái của mừng. Hai thứ này nó không có tách rời khỏi nhau. Thì động tác này đó quý vị có thể áp dụng trong lúc thở thiền đi, thở thiền đứng, thở thiền ngồi, thở thiền nằm. Tức là phải cảm nhận được sự hoan hỷ, sự hỷ lạc. Thì yếu tố này đó, nếu chúng ta duy trì thường xuyên đó, thì không thể nào rơi vào trạng thái buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, thất vọng, trầm cảm hay là tự tử. Như phản ứng cảm xúc và khổ với những cái sắc thái sầu bi u và não như Phật nêu ra trong kinh Tạng Pali và kinh điển A Hàm á, đó đều là những phản ánh của các lớp cảm xúc mà chúng ta đó đều phải đối diện với nó khi sống chung với những người khó ưa, khó thương, dễ ghét, kiếm chuyện, không biết điều, chọc gậy bánh xe, phá đám, ganh tị, hoặc là đền ơn bằng sự trả oán, rồi khiêu khích, hiềm khích, không hợp tác, kiếm chuyện, vân vân. Thì hầu như tất cả những cái thái độ ứng xử, những lời nói và cách thức hành xử của những người mà chúng ta không ưa, không thích, ghét bỏ hay là xem là kẻ thù đó, nó sẽ khuấy đục cái dòng cảm xúc của chúng ta và làm cho mình rất là khó chịu. Thì cần phải liên tưởng đến sự mừng vui. Thì lúc đầu cái liên tưởng đó là một yếu tố mang tính điều kiện, mang tính điều kiện. Về sau này đó, khi chúng ta cứ khi thực tập thở thiền cảm nhận sự mừng vui, mừng vui, mừng vui, cái nhẩm cái yếu tố đó, y khoa gọi đó là auto suggestion. Tiếng Việt thường dịch đó là tự kỷ ám thị, tức là đưa một cái hiệu lệnh thầm lặng vào trong nhận thức. Và nhận thức đó đó nó trở thành kháng thể giúp cho chúng ta có thể đẩy ra bên ngoài những trạng thái biểu đạt cảm xúc mà mình là cảm thấy không vui, không thích. Thì người nào đó nói cái lời mình không ưa, không thích, mình vẫn nói tôi cảm nhận mừng vui, cảm nhận mừng vui, cảm nhận mừng vui, thì cái phiền não nó không có bị cường điệu quá, không có quan trọng quá, nó không có phải là phức tạp quá lên, chúng ta dễ dàng vượt qua được. Bởi vì có nhiều trường hợp đó, chúng ta không có quyền lựa chọn. Ví dụ như mình là làm công nhân và là nhân viên trong một công ty, một tập đoàn, thì cái việc chúng ta được phân công đó, là do trưởng phòng hay là trưởng nhóm của mình, rồi trưởng nhóm là được phân công bởi những người quản đốc được phân công bởi giám đốc được phân công bởi tổng giám đốc được phân công bởi hội đồng quản trị. Thì trong một số trường hợp là CEO, CFO, vân vân. Gần như là chúng ta phải chấp nhận là cái sự phân bổ, phân nhiệm, chứ mình không có quyền lựa chọn. Còn trong trường hợp có lựa chọn thì nó đơn giản rồi. Thì người nào mình cảm thấy mình không ưa, không thích là mình đi tìm chỗ khác. Đó là giống như Đức Phật đã nói trong cái bài kinh bảy cách dứt trừ phiền não đó. Một trong bảy cách đó là xa tránh. Mình xa tránh thì tự mình không gặp nữa, không tiếp xúc nữa, không nghe tiếng nói người đó nữa, không thấy hình thù của người đó nữa, không được nhắc đến người đó nữa. Thì những cái phiền não, cái khó chịu đối với người đó và người đó đối với mình đó, thì tự động nó lắng đi. Thì đó là cái cách tu tương đối trong giai đoạn đầu á, giai đoạn đầu. Còn trong giai đoạn tiến bộ đó, thì người có thích hay người không thích, người kiếm chuyện hay người không kiếm chuyện sống chung với chúng ta vẫn xem nó bình thường. Đó là chúng ta có tiến bộ nhiều trong tu. Và nếu mà không tập làm quen với cái này đó, thì chúng ta sẽ rơi vào trạng thái là trốn chạy mãi thôi. Nếu nào không thích là mình rời khỏi, mà không rời khỏi chẳng lẽ suốt cuộc đời đi rong ruổi, đi tìm kiếm. Thực ra tâm được bình an á, thì ở đâu nó cũng bình an. Như vậy cái cảm nhận á, là tôi mừng vui đó, giúp cho chúng ta có được cảm xúc tích cực, không có phiền não. Kỹ năng 6 đó là khi hơi thở ra vào, tôi cảm nhận hạnh phúc. Tức là đi vào trọng tâm của cảm xúc. Cảm xúc quan trọng nhất là hạnh phúc. Trong kinh 4 nền tảng quán niệm, bài kinh dài thuộc kinh Trường Bộ, bổ sung cho 4 nền tảng quán niệm thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật đó, chia ra như thế này. Cảm xúc gồm có cảm xúc khổ đau, cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc trung tính. Ba sắc thái cảm xúc này đó, nó lại xoay quanh, thứ nhất là cảm xúc khổ của thân, cảm xúc hạnh phúc của thân, cảm xúc trung tính của thân. Sau đó đó, nó có liên hệ cảm xúc khổ của tâm, cảm xúc hạnh phúc của tâm, cảm xúc trung tính của tâm. Như vậy đó, trẻ nhỏ ra nó gồm có 6 tình huống cảm xúc với 3 cái hệ giá trị, đó là tích cực, tiêu cực và trung tính. Phần lớn người chấp cảm xúc sẽ trải nghiệm cảm xúc tiêu cực lâu dài, nhất là người cố chấp, người dướng mắt. Nghe người khác nói một câu là phải đáp lại một câu, nghe người khác nói một câu là phải trả đũa lại một câu, tức là chấp từng câu nói, từng khái niệm, từng từ ngữ, từng từ loại, từng lớp ý nghĩa. Thì cái sự chấp đó nó làm cho chúng ta đó khó trải nghiệm được hạnh phúc lắm. Thì thực tập thở thiền đó, chúng ta phải nhớ là tôi cảm nhận và trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Tức là lúc nào thực tập thì cũng phải trải nghiệm được cái hạnh phúc. Ví dụ như quý vị tình nguyện xuống nhà bếp làm công quả, thì quý vị phải nhẩm trong đầu là tôi hạnh phúc khi làm công quả. Nếu quý vị được phân công đó, là khuôn vác, thì quý vị cảm nhận là tôi hạnh phúc khi khuôn vác. Nếu quý vị được phân công đó, là vườn, tôi hạnh phúc đang lúc tôi làm vườn. Còn ở trong công ty xí nghiệp, tôi hạnh phúc với công việc tôi được giao. Và có những tình huống là tình nguyện đó, tôi hạnh phúc với công việc tôi tình nguyện, tôi xung phong. Nói chung là bất cứ ở công việc nào, chúng ta cũng phải trải nghiệm được sự hạnh phúc trong công việc đó. Thế đó là thở thiền, đó là tu thiền. Thì qua cái cách giải thích này đó, thì thầy mong đó, các Phật tử đừng nên nghĩ rằng đó là Phật sự là thiếu tu. Tu ở trong các Phật sự mới là tu thiết thực. Tu trong lúc chúng ta dấn thân phụng sự tha nhân mới là tu thiết thực. Còn tu ngồi trên điện Phật không thì rất dễ, quá không gian nó quá trang nghiêm, có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu, thì mình tu như vậy nó quá tốt rồi. Đâu có giao du tiếp xúc với những người tiêu cực, không có phiền não, không có tiếp xúc nhiều, không nói chuyện nhiều, không trao đổi nhiều, không tạo ra những cái sự bất đồng làm cho mình không có phiền não. Và từ đó nhiều người ngộ nhận rằng đó, tu tiến bộ phải là tu một mình ở trong cốc, Cái đó là sai với lời Phật dạy. Tu sĩ Đức Phật nghiêm cấm không được ở thất ở cốc riêng một mình, không có được tu thất tu cốc, mà phải tu tập thể, tu với tăng đoàn. Thì các Phật tử cũng như vậy. Thì đó là lời Phật dạy. Rồi dĩ nhiên là trong quá trình hướng dẫn thì nhiều tăng ni ở một số chùa ta vẫn làm thất làm cốc cho mọi người nhập thất nhập cốc. Đây là những khái niệm rất xa lạ và ngược lại với những gì mà Đức Phật đã dạy về lối sống hòa hợp. Thì trong quyển Kinh Phật cho người tại gia đó, thì có tuyển chọn các bài kinh sống hòa hợp giữa các vị tu sĩ được Đức Phật tán dương đó. Có ba huynh đệ, thì ba huynh đệ đó phân công hôm nào người nào đi khất thực đó thì hai người còn lại làm công việc ở nhà. Tại vì một người đi khất thực là có thể dặn thực phẩm cho ba người ăn, chứ không cần ba người phải đi. Hai người ở nhà để làm công việc. Và ngày hôm sau đó, một trong hai người ở nhà đó đi, thì hai người còn lại làm công việc ở nhà. Cứ thế, cứ đảo tới đảo luôn, đảo xuôi ngược, người nào cũng đi, người nào cũng ở nhà, người nào cũng tiếp xúc, người nào cũng được yên tĩnh, người nào cũng làm Phật sự, người nào cũng có phụng sự. Và trong tinh thần rất là hòa hợp. Người đi á, khắc thực á, thì có thể nắng nè, bụi nè. Nên về nhà đó thì bạn đồng tu á, soạn sẵn một cái thau nước, rồi một cái khăn lao để mình rửa chân. Vì ngày xưa là đi chân không. Mà thời 2600 năm trước không đi về Ấn Độ, đại đa số khắp nơi trên thế giới này là không có bàn ghế, về trừ những nhà trưởng giả giàu có từ trung lưu trở lên đó. Còn những nhà bình dân á, thì ăn ở dưới sàn nhà, trải tấm vải gọi là dụng cụ ngồi, rồi ngồi ăn. Cho nên nếu mà không rửa chân đó, thì bụi bặm bám vào chiếc y, và các cái bụi bặm nó bám vào chân dơ đó, nó làm cho chỉ cần đụng đạn chút xíu là cái bụi đó nó có thể lan ra ở trên thức ăn, mà thức ăn nằm ở trên sàn nhà. Giống như buổi sáng các thành viên tăng đoàn trong khóa tu này ngồi ở trên sàn, và nếu như mà ngồi xung quanh quay quần với nhau mà chân dơ thì mà nó nhìn thấy cái bàn chân dơ thôi là mình thấy mình dồn gốm ăn sâu nổi. Cho nên đó là người ở nhà phải chuẩn bị một thau nước sẵn để người đi khách thực về đó rửa trên thau nước đó và lấy khăn để lau để làm. Đó là một cái sự mà thầy Tâm gọi là phân công lao động, phân công Phật sự rất là linh hoạt và rất là hòa hợp. Cho nên chúng ta phải cảm nhận được sự hạnh phúc trong các hoạt động, trong các Phật sự, trong các việc được phân công, hay là trong các việc được tình nguyện. Còn hơi thở thứ bảy đó là khi chúng ta hít vào một hơi rồi thở ra một hơi, dù là dài hay là ngắn, thì chúng ta phải nhận thức rõ được các hoạt động tâm ý. Tức là mình thấy rõ tâm mình đang buồn, ghi nhận tâm đang buồn. Tâm mình đang vui, ghi nhận tâm đang vui. Thấy rồi hoạt động tâm ý rồi, chứ không có chấn áp đó. Nên lưu ý phần đó, không đè nén đó, không kháng cự đó, chỉ duy trì sự tỉnh thức đó. Thì tự động cái cảm giác buồn, cảm giác giận, cảm giác tức, cảm giác tiêu cực nói chung sẽ quê, bẹn lẹn biến mất. Và không phải nỗ lực để mà trừ khử đó. Thì cái giá trị của chánh niệm nằm ở chỗ đó, thở thiền nằm ở chỗ đó. Thì để dễ hiểu thì thầy ví dụ như là trong ban đêm đi, chỉ cần bật ánh sáng đèn điện lên thì bóng tối tự hết. Chúng ta không cần phải dùng vũ khí để bắn bóng tối, hoặc là đi ngoài cơn mưa, chỉ cần mặc áo mưa hoặc là dù, chúng ta có thể bảo vệ thân khỏi sự ướt mưa, mà không cần phải dùng vũ khí để bắn lại mưa, đấu lại mưa, ăn miếng trả miếng với mưa. Vì vậy, cái động tác thở thiền là tôi nhận thức rõ ràng các hoạt động tâm ý là nằm ở đó, không đè nén, không kháng cự, để cho nó chánh niệm duy trì thôi, thì tự động các cái vọng niệm sẽ biến mất. Động tác thứ 8 là cùng với hơi thở ra và vào, tôi cảm nhận được sự an tịnh của tâm ý. Như này cũng giống như là cái hơi thở thứ 4, an tịnh toàn thân. Đó, tức là mình cảm thấy thân mình nhẹ nhàng, thân thoải mái, gọi là thân khinh an. Còn đây là an tịnh, đó, an tịnh cảm xúc, tôi gọi là an tịnh tâm. Vì cảm xúc là sóng, mà tâm nó giống như là mặt biển. Mà khi lúc nào không có tác động của gió, thì mặt biển đó, nó sẽ không có cái sự nhấp vô làn sóng. Thì về an tịnh toàn tâm có nghĩa là làm lấn dịu các phản cảm xúc. Phản cảm xúc theo Đức Phật nói trong Kinh Tạng Pali đó, thì chưa có ba thôi. Nó gắn kết với ba độc tố tâm. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, hài lòng, như ý, thích thú, hân hoan, hợp gu, chúng ta trỗi dậy sự thích thú, và thích thú đó nó kéo theo sự dướng chấp và trở thành là tham ái một cách rất là tế nhị và rất là sâu xa. Ngược lại, đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, chúng ta không ưa thích, trỗi dậy cảm giác khó chịu, bực tức, giận, sân. Như vậy chúng ta rơi vào phản ứng sân. Và đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình chưa có phản ứng trung, phản ứng rõ ràng, thì cái đó nó gọi là trung tính. Thời gian của phản ứng trung tính là rất là ngắn, có khi là vài giây, có khi đó là 1 phút, 2 phút, chứ không có dài. Thì cái này nó thuộc về trạng thái vô minh, tức là không có xác định rõ, thì thuộc về vô minh. Như vậy, người phàm sống với các phản ứng cảm xúc hoặc dướng dính tham ái, hoặc dướng kẹt sân hận, hoặc dướng kẹt vô minh. Như vậy, an tịnh toàn tâm khi hít thở ra vào đó là làm sao cho các phản ứng cảm xúc của chúng ta nó không bị đi theo mấy chiều hướng đi trên, tức là nó phải gắn kết với sự thức tỉnh, với chánh niệm, với an lạc. Và đây chính là mục tiêu giúp cho chúng ta thành công trong thở thiền. Hơi thở thứ 9 thì nó gần giống với nội dung của thở thiền về phi cảm xúc. Điều 5, thở thiền để làm chủ tâm. Trong kinh 4 nền tảng chánh niệm đó, Đức Phật đề cập đến tâm qua các phạm trù đối lập nhau. Tâm thiện đối lập với ác, tâm hoan hỷ đối lập với sân hận, tâm rộng lượng đối lập với bỏng sẻn, tâm cao thượng đối lập với hạ liệt, tâm thánh đối lập với tâm phạm. Khi mới bắt đầu thực tập tu, chúng ta phải rạch ròi giữa các loại tâm nêu trên, nỗ lực giữ trong kho tàng tâm các hạt giống tâm tích cực để chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc, trở thành người hữu ích và có giá trị cho đời. Khi đã đạt được thành quả giữ lại các hạt giống thiện của tâm, các hạt giống ác hầu như nó không còn nữa, hoặc là nó rất là mờ nhạt, hoặc là nó chỉ có thể trỗi dậy trong một vài tình huống mà có cái sự kích thích của điều kiện, thì lúc đó đó chúng ta phải nỗ lực thêm một bước nữa để vượt qua các giới hạn. Đó là làm thế nào đừng vướng kẹt tâm vào các phạm trù đối lập, tức là nhị nguyên của tâm. Thì để làm công việc này đó, thì Đức Phật cũng khuyên chúng ta là làm chủ hơi thở ra vào với 6 động tác, 6 vị trí: lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, ngực, bụng, đan điền. Hơi thở đi vào, hơi thở đi ra, thì chúng ta sẽ cảm nhận Kỹ năng thở thứ 9 đó là cảm giác hay là cảm nhận về tâm. Tức là tâm như thế nào mình cảm nhận. Nếu lúc đó tâm chúng ta đang nghĩ về từ bi, chúng ta ghi nhận tâm từ bi. Nếu tâm chúng ta đang ghét một người nào đó, chúng ta ghi nhận là chúng ta đang vướng kẹt vào sự ghét. Nếu tâm lúc đó chúng ta đang tủi phận, mặc cảm, thì mình biết rằng là tâm mình nó đang bị là chìm xuống. Nếu tâm chúng ta đang hãnh diện, tự hào, cao ngạo, cho mình là đúng, cho mình là phải, thì ta ghi nhận là tâm đang vướng kẹt với sự cống cao. Tức là các ghi nhận các cái phẩm chất của tâm. Và cũng tương tự như cái cách thức làm chủ cảm xúc, đó là không kháng tự các cái phản ứng tâm tiêu cực đó, không nỗ lực để đè bẹp đó, chỉ giữ chánh niệm thôi, đơn thuần duy trì chánh niệm, thì tự động cái mặt tiêu cực, cái phẩm chất tiêu cực của tâm đó, nó sẽ bẽn lẽn và nó thoát khỏi chúng ta. Thì thầy đưa một cái ví dụ giống như tại Việt Nam á, khi ở ngã tư đường, Bồn Binh đường, ngã ba đường có cảnh sát giao thông, thì các phương tiện giao thông râm rắp tuân thủ theo luật giao thông, vì sợ bị phạt. Mà bị phạt rồi trễ giờ hơn là vượt đèn đỏ đó. Cho nên đó, mọi người phần lớn là ngoan ngoãn thi hành theo. Ở các quốc gia tiên tiến vào giao thông đó, có các camera quan sát, dầu không có cảnh thác giao thông và ở bên trái, bên phải và phía đối ngược đường không có xe nào đang giao thông, chỉ có xe một mình thôi, thì đến đèn đỏ họ vẫn dừng. Vì lỡ máy chụp vi phạm luật giao thông đó thì họ phải đóng tiền bảo hiểm cao hơn. Theo đó đó, cơ hội tìm nghề khó hơn, và bị vài lần thì có thể bị tịch thu bằng lái và có thể gây trở ngại cho sinh hoạt và sự nghiệp. Bởi vì ở nước ngoài không chạy xe được hoặc không biết chạy xe đó giống như là què. Từ nơi làm đến nơi ở có khi là một tiếng lái xe, một tiếng lái xe trung bình là 100 cây số. Nó bị giam xe thì làm sao có thể trả nợ ngân hàng cho việc mua nhà hay mua xe và các vật dụng khác. Cho nên nó tự động với những cái khuôn hình phạt đó, rất là nặng, thì làm cho người ta đó, dù không có cảnh sát giao thông vẫn tuân thủ giao thông tốt. Như vậy là chỉ cần duy trì cái chánh niệm đó, chánh niệm cho một cảnh sát giao thông hay là cái hệ thống camera giao thông, nó làm cho những cái tình trạng ngược lại, tức là phi pháp trong giao thông đó, tự động dừng, giảm và kết thúc. Cho nên ở đây đó là quán chiếu và thấy rõ được cái cảm giác về tâm đó, là mình thấy rõ tâm mình nó đang ở sắc thái gì, cái phẩm chất tốt hay phẩm chất chưa tốt, ghi nhận rõ như thế thì tự động nó hết. Ở kỹ năng thở thứ 10 đó, đó là với hơi thở dài ngắn ra dài vào, tôi cảm nhận tâm hân hoan. Thì phần này nó có nội dung giống với cái hơi thở thứ 5 và thứ 6, đó là cảm xúc mừng vui và cảm xúc hạnh phúc. Thì đây là tâm mừng vui, tâm hạnh phúc. Nó tổng hợp luôn cả hai điều đưa trên. Nếu cái kia nó dừng lại cảm xúc ở đây, nó tập trung ở tâm. Như vậy ở một phương diện nào đó, thì nội dung của điều 5, điều 6 và điều 10 trong kinh 16 quán niệm hơi thở là giống nhau. Thì lặp lại thêm một phần về tâm thôi để chúng ta hiểu rõ, hiểu chắc chắn. Và ở hơi thở thứ 11 đó, là làm chủ hơi thở ra vào, tôi trải nghiệm tâm định. Định là trạng thái chuyên tâm nhất xứ, tức là giờ nào công việc đó tập trung cao độ vào công việc đó với mục đích tích cực, giá trị an lạc, thì cái đó được gọi là định. Còn những kẻ xấu như là kẻ ăn trộm, ăn cắp, kẻ lừa đảo, kẻ rình mò, họ cũng tập trung rất cao độ, nhưng mà vô cái xấu, cái ác, cái tiêu cực thì không thể gọi là định được, chứ là tập trung thôi. Còn định là sự tập trung để dẫn đến an tâm, hạnh phúc tâm, giải phóng tâm, tự tại tâm. Cho nên là dựa vào cái hệ quả xấu hay là cái kết quả tốt, mà chúng ta xác định sự tập trung đó thuộc về phàm hay là thuộc về định. Như vậy, trong hơi thở thứ 11 đó, thì chúng ta nỗ lực thực tập để tâm được định, mà định đó có nghĩa là chuyên tâm một chỗ. Đức Phật dạy trong kinh, chuyên tâm nhất xứ thì tất cả mọi việc đều có thể được thành tựu. Về điều này đó, ở phương diện ứng dụng trong nghề nghiệp đó, thì chúng ta có cái câu tương đương: nhất nghệ tinh, nhất thân minh. Tức là mình trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, đó dù không có bằng cấp cao, thì sự nghiệp được vinh hiển. Thì phần lớn chúng ta chỉ biết hơi hợp, biết bên ngoài, biết chưa đến nơi tới chốn một lĩnh vực nào đó, nhưng mà mình nghĩ rằng mình đã nắm vững rồi, cho nên đó làm thì không dẫn đến thành công. Thì các kiến thức trường lớp đó, nó thường rơi vào như thế. Còn cái kiến thức kinh nghiệm, kiến thức tích lũy từ thông minh cảm xúc đó, thì nó làm cho người ta phần lớn là thành công trong tất cả các đầu tư và kinh doanh. Thì ở đây chuyên tâm nhất xứ vô sự bất biện, tức là việc nào mình cũng có thể giải quyết thành công, giải quyết nhanh, gọn lẹ và có hiệu quả. Do đó phải tập tâm được định tĩnh để có sức tập trung cao. Sức tập trung cao giúp chúng ta có năng lực điềm tĩnh lớn. Năng lực điềm tĩnh lớn giúp cho chúng ta không lo lắng, sợ hãi, bất an trong các nghịch cảnh. Có người nào lăng xăng thì chúng ta biết là không thể nào định tĩnh được. Quý vị nhớ cái câu chuyện lịch sử đắm thuyền Titanic vào tháng 12 băng giá ở trên mặt biển, thì nó có một cái cảnh đáng để chúng ta suy gẫm. Đó là khi mà chiếc thuyền Titanic nó bị dốc đầu xuống và chìm xuống dưới biển khơi, cái cảnh hoảng loạn xảy ra và giành lấy cái cơ hội được sống. Thuyền trưởng, các mệnh phụ phu nhân, các triệu phú có mặt trên tàu được cái quyền ưu tiên với trẻ em và phụ nữ, như là phụ nữ mang thai, để được đưa trên các chiếc thuyền cứu hộ nhỏ đưa vào bờ. Còn mấy ngàn người còn lại phải chấp nhận sự hy sinh, cơ hội đó cho người khác. Không bao giờ có một sự công bằng tuyệt đối. Tức là ta có cái tính ưu tiên cho những cái thành phần yếu đuối và những thành phần là thượng đẳng ở trong xã hội. Thì trong đó có một cặp vợ chồng triệu phú người Anh đã trải qua hơn 80 năm của kiếp người rồi, sống rất hạnh phúc, quá giàu sang, nên họ đó đã ôm nhau và chấp nhận lấy cái chết, mặc dù họ có cơ hội được đưa lên chuyến thuyền nhỏ, cái phao cứu hộ đấy, nhưng họ đã chối bỏ cơ hội đó để dành cho người khác. Họ biết rằng là họ có sống đi nữa thì cũng tồn tại thêm được vài tháng hoặc là vài năm thôi, cho nên hãy dành cho một người nào đó, một cặp nào đó còn trẻ có thể sống thêm vài chục năm nữa. Hiện nay ở Anh người ta vẫn còn làm cái đài tưởng niệm cặp vợ chồng này về sự hy sinh cao cả của họ, đó, cống hiến cái quyền được sống cho người khác. Trong cái cảnh hoảng loạn đó thì có một cái ấn tượng đó, đó là vị mục sư cầm trên tay một cái quyển kinh thánh nhắc lại rằng là Chúa có thể cứu chúng ta, chỉ cần đặt niềm tin vào Chúa chúng ta sẽ được sống sót, đừng lo. Thì các tín đồ đó đã xoay quanh vị mục sư này, có người đó thì là víu lấy cái chiếc áo của mục sư, có người thì ôm lấy cái chân của mục sư, có người đó thì rất là thành tâm nhắm mắt lại, đó là khoanh tay làm dấu thập giá và cầu nguyện Chúa xuất hiện kịp lúc để có thể tạo cho họ cơ hội tiếp tục được sống. Đang khi đó, gương mặt của vị mục sư này đó được bộ phim Titanic phản ánh đó, nó ngược lại với những gì mà ông đang dạy. Cái ông dạy là hãy yên và tin tưởng đi, Chúa sẽ cứu chúng ta. Nhưng mà ông á thì cái mặt á là căng thẳng, lo lắng, sợ hãi và bất an. Rồi cái chết diễn ra tập thể, mục sư và các giáo dân cùng chết với hàng ngàn người khác trên chuyến thuyền định mệnh. Vì vậy đó, nếu nói theo cận tử nghiệp đó, thì các tín đồ mặc dù không hiểu biết bằng vị mục sư, nhưng mà tâm trở nên an lắng do tin tưởng vào đấng cứu thế của họ. Họ tập trung cao nhất có thể, và cái chết diễn ra từ từ, họ chết trong sự bình an của niềm tin. Còn vị mục sư đó thì chỉ có kiến thức nhưng lại chưa có sự thực tập. Cho nên đó, cái chết diễn ra với ông một cách rất là lo lắng và căng thẳng, vì ông không muốn chết. Nhưng mà ông biết rằng là ông sẽ chết. Ông tạo cho ta một cái niềm tin về sự được cứu rỗi, nhưng bản thân ông biết rất rõ là việc cứu rỗi đó sẽ không diễn ra. Cho nên cái chết đó sẽ dẫn đến một cái trạng thái tái sinh. Mà khi sinh ra ở kiếp sau đó, nói theo tâm lý học Phật giáo đó, thì vị mục sư này sẽ có cái cảm giác luôn luôn lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, cho đến lúc nào đó được cái chuyển nghiệp bằng một dạng rất đúng để tháo mở những cái lo lắng ám ảnh cái chết diễn ra đối với mình. Mặc dù mình đã tin rất là nhiều về sự cứu chuộc đó, nhưng mà sự cứu chuộc đó đã không xảy ra. Thế vậy khi mà tâm thiền định đó, thì nó làm cho chúng ta được an ngay cả trong sự cầu nguyện hay là cái niềm tin dù là mê tín đi nữa, thì nó vẫn giúp cho người có niềm tin đó được chấn an tâm lý. Và nếu cái chết diễn ra trong cái giai đoạn đó thì người đó sẽ chết một cách nhẹ nhàng, không có liên tiếp. Còn đạo Phật thì dạy chúng ta có trí tuệ để được chấn an. Nó khác với gia khoán niềm tin và một cái sự hy vọng, một đấng siêu nhiên nào đó để chúng ta chỉ được chấn an tạm thời, mà chấn an tạm thời không phải là giải pháp. Cho nên đó, cái sự định tĩnh quan trọng nhất đó, vẫn có cái cốt lõi đó là trí tuệ. Khi mà mình sống với trí tuệ đó, thì mình sẽ thấy rõ cái diễn tiến nó sẽ xảy ra như thế, nhân như thế, duyên như thế, hoàn cảnh như thế, điều kiện như thế, phương pháp như thế, nỗ lực như thế, nhân sự như thế, trước sau đầu đuôi như thế, thì kết quả phải là như thế. Đó là mười như vậy hay là mười như thế trong kinh Pháp Hoa. Đó là nhận thức về trí tuệ trên nền tảng của nhân, duyên và quả. Cho nên người có trí tuệ là luôn luôn tiếp cận vấn đề, đánh giá vấn đề, giải quyết vấn đề trên chánh nhân và thuận duyên để có được các kết quả nhân sự trong đời. Khi chúng ta đã nỗ lực hết mình, làm tốt nhất có thể, kết quả dù không trong đề cũng không nên buồn, không nên làm khó mình về phương cảm xúc. Thì những người như thế đó mới dễ dàng được định tĩnh ở trong nghịch cảnh. Đó là thực tập thở thiền về phương diện ứng dụng. Chứ còn thở thiền để được định trong một cái không gian ai cũng tu thiền, ai cũng là biết điều, ai cũng dễ thương, ai cũng là người tốt, thì quá dễ rồi. Nhưng mà khi trở về lại cái cuộc sống thường nhật á, chúng ta đâu gặp được toàn bộ là những người như thế. Chúng ta tiếp xúc với nhiều người khác nhau, thì lúc đó mình cũng phải tiếp tục thở thiền để được tâm định tĩnh. Thì tâm định tĩnh nó làm cho mình không có dao động, không sợ hãi. Đó là 12 nội dung trên 16 nội dung thở thiền thuộc kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở. Thì rất mong các Phật tử dầu tu theo bất kỳ pháp môn nào, nhất là tu thiền, không nên bỏ qua bài kinh quan trọng này, cũng như bài kinh 4 nền tảng chánh niệm, hán dịch ta là kinh Tứ Niệm Xứ. Vì thực tập thiền mà bỏ qua các kỹ năng thiền được Đức Phật giảng dạy từ kinh nghiệm thực chứng của Ngài là một sai lầm lớn. Và đừng có triết lý thiền một cách quá cao siêu. Hãy đi từ những cái thực tập rất là nền tảng và thiết thực như vừa triển khai vắn tắt. Thì quý vị sẽ thấy đó là dầu thực tập thở thiền trong lúc ngồi, trong lúc đi, trong lúc đứng hay trong lúc nằm, chúng ta đều có được giá trị tỉnh thức, an lạc, hạnh phúc. và làm cho chất lượng sống của mình đó được nâng cao. Và đây là điều mà chúng ta có thể đạt được ở trong tầm tay của mình. Bốn nội dung và kỹ năng thở thì còn lại đó thì thầy sẽ trình bày vào ngày mai. Không biết là bây giờ mấy giờ rồi, có ai có đồng hồ? 9:15 thì cũng đã hết giờ rồi, thì còn 15 phút thì thầy dành cho phần vấn đáp. Quý vị nào có thắc mắc đó về chủ đề vừa nêu hay là về Phật pháp tu học nói chung, là có thể nêu câu hỏi, thầy cố gắng sẽ trả lời ngắn được 3 câu, mà còn 5 phút.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa tăng đoàn và sư phụ, trong kinh con có thấy là có nói tới không để ý tướng chung và không để ý tướng riêng. Dạ sư phụ đã thực hành pháp này như thế nào, xin chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật.
Trong kinh điển Pali bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu đó, thì không nắm giữ tướng chung đó, được hiểu đó, là không chấp vào tướng giới tính của con người, bao gồm tướng trạng người nam, tướng trạng người nữ, tướng trạng giới tính thứ ba, ô môi hay là bê đê. Thì tướng trạng chung đó, nó làm chúng ta dễ chấp dưới cái phân khúc của địa dư, người Việt Nam, người Trung Quốc, người châu Á, người châu Âu, người châu Mỹ, người châu Phi, và trên nền đảng đó là người da trắng, người da màu, người da đen. Thì tất cả cái này đó nó gọi là tướng chung. Không nắm giữ tướng riêng đó là các biểu đạt ngoại hình cụ thể trên cơ thể của từng con người. Ví dụ như đối với một dân tộc châu Phi đó, thì phụ nữ được tuyển chọn làm hoa hậu á, phải có cái càm mà họ phải huấn luyện từ nhỏ bành ra để đỡ được một cái ly, thì người đó mới được bầu chọn làm hoa hậu. Thì cái tướng càm dài nâng được cái ly đó được gọi là tướng riêng về cái càm. Tương tự chúng ta có tướng má nũng nuôi đồng tiền, chiếc răng khểnh, rồi cặp mắt bồ câu, sống mũi dọc dừa, mũi xẹp, mũi to, mũi bành, rồi tóc á, tóc xoắn hay là tóc đứng, tóc mượt mà hay là tóc xề xòa, tóc màu trắng, tóc màu vàng, tóc màu đen, rồi nước da trắng, da đen, rồi tướng đi, điệu bộ, giọng nói. Thì tất cả những đó gọi là tướng riêng của từng con người. Về phương diện áp dụng đối với người xuất gia đó, thì đây là cách tu rất tốt để người xuất gia đó có thể giữ vững được đề tu độc thân mà không cô đơn. Và đây là yếu tố có thể giúp cho người xuất gia vượt qua được sự chìm đắm và tham ái, để có thể nâng mình lên từ người phàm trở thành là chân tu, từ chân tu hướng đến tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân. Cho nên người xuất gia được Đức Phật nhắc nhở là không được nắm giữ tướng chung và không được vướng kẹt vào tướng riêng. Và theo đó Đức Phật còn khuyên tiếp tục, tức là người xuất gia khi tiếp xúc với người tại gia chỉ dừng lại ở đơn thuần công việc thôi, chứ không phải mượn cái cớ công việc để tiếp xúc. Và lúc mà tiếp xúc thì người Phật tử đó có thể là Phật tử khác giới phái hay là Phật tử cùng giới phái, chúng ta chỉ đơn giản và ghi nhận rằng đây là con người thôi, chứ không phải là người nam hay là người nữ. Rồi khi mình để đến cái khác biệt giới phái đó là tướng chung, thì chúng ta sẽ dễ bị vướng dính vào cái cảm xúc, dẫn đến tình cảm, dẫn đến sự chấp bắt. Còn khi mình để tướng riêng đó thì cái sự dính bắt nó là càng nhiều hơn, nhanh hơn. Thì người ta gọi là đẹp đó là ở cái cặp mắt nhìn, Mỗi người nó có cái tiêu chí thẩm mỹ, cái gu thẩm mỹ, cái nghiệp thẩm mỹ của mỗi cá nhân, thì người ta vướng dính vào cái riêng đó nhiều hơn là cái chung. Cho nên Đức Phật nhấn rất kỹ là người xuất gia không nên để đến tướng chung và tướng riêng của người khác giới phái, để chúng ta không bị nhiễm đắm mà mới có thể tu tập được bền vững. Còn đối với người tại gia đó, thì ứng dụng này có thể giúp cho quý vị giữ chung thủy trong hôn nhân, không có so sánh khập khiễng vợ mình với các cô hoa hậu, những cô người mẫu, những cô gái chân dài. Thì làm sao vợ mình đẹp bằng những vị đó được? Thì lúc đó quý vị sẽ là cảm thán rằng là vợ tôi tệ hơn vợ thần đạo. Là tương tự, nếu vợ so sánh chồng mình với các nam vương, rồi bộ trưởng, các đại gia, những người giàu có, sang trọng, thành công, ảnh hưởng lớn, thì quý vị sẽ có cảm giác là than thở rằng là chồng tôi tệ hơn Chí Phèo. Thì nói chung là mọi sự so sánh tướng chung và tướng riêng của chồng mình với những người khác, hoặc là người khác với chồng mình đó, hoặc là người khác với vợ mình, đều trở nên khập khiễng và không cần thiết. Thì đó là cái ứng dụng để giúp cho người tại gia có thể sống chung thủy và hài lòng bền vững trong hôn nhân với một người nào đó mà mình đã chọn, để chúng ta không có cảm giác là khó chịu có cũ nơi mới, v.v. Còn ở phạm vi tu tập chung đó, thì để muốn tiến bộ và đạt được tâm định tĩnh đó, thì việc vướng kẹt vào tướng chung và vướng kẹt vào tướng riêng sẽ không thể nào ngồi thiền được, không thể nào thiền nằm được, cũng không thể nào thiền đi được, cũng không thể nào thiền đứng được. Vì trong đầu mình nó ám ảnh hình ảnh đó, hay là ấn tượng hình ảnh đó. Ám ảnh là sự vướng kẹt một cái hình ảnh đó ở một phương diện tiêu cực, còn ấn tượng là vướng kẹt và chấp vào hình ảnh đó, con người đó, sự việc đó theo hướng chúng ta có thiện cảm. Dù là ám ảnh hay là ấn tượng, thì cái đó cũng đều là vướng kẹt ở tập, chấp vào tướng chung hay là chấp vào tướng riêng. Cho nên khi các Phật tử có thực tập sâu á, là tiến bộ về Phật giáo đó, là lúc đến chùa là chúng ta ăn mặc giản dị. Các Phật tử có thói quen son phấn thì đến chùa sẽ giảm son phấn, rồi đến lúc đó là hết son phấn. Thì để mình không có tạo cái chấp nhất và tướng chung tướng riêng của mình đối với người khác, và nhất là đối với tăng đoàn hoặc là đối với đi đoàn. Rồi tương tự, lúc mà mình mới bắt đầu tu thì mình có thể ăn mặc rất là sang trọng, trang sức phẩm đủ thứ hết á, áo lụa là màu sắc ấn tượng, kiểu cách sang trọng quý phái. Nhưng mà khi mình đã tu khá khá rồi đó, thì lúc đến chùa đó chúng ta mặc đồng phục của người tại gia, rồi ăn mặc giản dị, chứ không có nhiễm đắm vào những thứ đó, và cũng không làm cho người khác nhiễm đắm vào những thứ này. Thì ngoài trừ một vài ngày lễ để cho nó có cái sự thay đổi về sắc thái đó, thì có thể linh hoạt được. Còn ở những nơi mà ta chuyên tu á, thì hầu như đó, cái sắc phục đó, nó phải là bình dị tốt nhất có thể. Như các nước Nam truyền đó, thì các Phật tử đến chùa chỉ mặc một bộ sắc phục màu trắng. Màu trắng tượng trưng cho sự an tịnh, an tịnh thân, an tịnh cảm xúc, an tịnh tâm, rồi an tịnh không gian. Nó khác với cái quan điểm màu của Trung Quốc và Việt Nam, màu trắng là tượng trưng cho tàn tóc. Cho nên dầu là đại gia, triệu phú, tỷ phú mà đến chùa đó, nếu là Phật tử thuần thành đó, đều mặc một bộ đồ trắng. Còn có thể có hoa văn, họa tiết, kiểu cách đó, mai mặc nó khác nhau, nhưng tông màu đó vẫn là màu trắng thôi. Còn đến chùa Việt Nam, đặc biệt là từ Quảng Trị cho đến Cà Mau, thì cái sắc màu dành cho Phật tử tại gia là màu lam hoặc là màu nâu nhạt. Phật tử không nên mặc màu vàng vì nó trùng lắp với cái màu của người xuất gia. Như vậy, cái cách mà chúng ta ăn mặc khi đến chùa, ăn mặc lịch sự, rồi ăn mặc kín đáo, rồi ăn mặc giản dị, cũng là cách chúng ta tạo phước cho người khác tu. Tức là người khác không bị vướng kẹt tướng chung và tướng riêng vào mình. Thì đó là ba ứng dụng của không nắm bắt tướng chung và không vướng kẹt tướng riêng. Quyền đêm công đừng này hướng về khắp tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần nào.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với tầng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quan Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật Pháp Tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.